320 chuyện dễ cho, tiền thân Sukkaja. Ngài có thể ban phần nhỏ nhặt. Chuyện này do Bậc Đạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một người chủ đất nọ. Một hôm, ông ta cùng với vợ đến làng kia để đòi một món nợ. Ông lấy một chiếc xe xứng với ông và đem gửi xe cho một gia đình kia, định rằng sau này sẽ đến lấy. Trên đường về xá vệ, hai vợ chồng thấy một trái núi. Người vợ hỏi ông ta: "Giả như trái núi này biến thành toàn vàng, chàng có cho em một ít không nào?" Ông ta trả lời: "Cô là cái thứ gì? Tôi chẳng cho cô mảy may nào đâu." Nàng kêu lên: "Ôi, chàng thật là một kẻ có lòng sắt đá. Dù trái núi trở thành vàng ròng, chàng cũng chẳng cho ta một tí nào." Thế là nàng rất buồn nản. Khi đến gần Kỳ Viên, họ cảm thấy khát nước nên vào tịnh xá xin một ít nước để uống. Vào chiều hôm ấy, Bậc Đạo Sư thấy rằng họ có khả năng được giải thoát. Ngài ngồi trong hương phòng chờ họ đến và phóng hào quang sáu sắc của Đức Phật. Sau khi đã thỏa cơn khát, hai vợ chồng đến hầu Bậc Đạo Sư, kính cẩn đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống. Sau những lời ân cần thăm hỏi thường lệ, Bậc Đạo Sư hỏi họ từ đâu lại. "Bạch Thế Tôn, chúng con đi đòi nợ về đây." Ngài dạy: "Này nữ cư sĩ, ta mong rằng chồng bà muốn bà được lợi ích và sẵn sàng tỏ lòng tốt đối với bà." Nàng thưa: "Bạch Thế Tôn, con rất yêu chàng, nhưng chàng chẳng có chút tình nào với con cả. Hôm nay khi trông thấy một trái núi, con hỏi chàng, giả như trái núi kia toàn bằng vàng ròng, chàng có cho em một ít không?" Chàng đáp: "Cô là cái thứ gì? Tôi chẳng cho cô mãi mai nào đâu." Chàng quả là có tấm lòng sắt đá. Bậc Đạo Sư dạy: "Này nữ cư sĩ, ông ấy bảo như thế, nhưng nếu ông nhớ lại đức hạnh của bà, thì ông sẵn sàng trao cho bà quyền thế cao nhất. Bạch Thế Tôn, xin Ngài giảng điều ấy cho chúng con." Họ kêu lên và do yêu cầu của họ, Ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là đại thần của vua, phục vụ vua mọi việc đắc lực. Một hôm, vua thấy thái tử bấy giờ đang là phó vương, đến tỏ lòng cung tôn đối với mình thì tự nghĩ: "Anh chàng này có thể hại ta nếu nó gặp cơ hội thuận tiện." Vì thế, vua gọi thái tử lại và bảo: "Chừng nào ta còn sống, con không được ở lại kinh đô này. Hãy đi sống ở một nơi nào đó, rồi đến khi ta chết thì hãy về trị vì vương quốc." Thái tử thuận theo điều kiện ấy. Chàng từ biệt vua cha rồi cùng với người vợ chánh rời khỏi Ba La Nại. Khi đến một làng ở biên thùy, chàng tự dựng một túp lều lá trong một khu rừng rồi ở đó sinh sống bằng rễ và trái cây rừng. Chẳng bao lâu nhà vua chết đi, vị phó vương trẻ tuổi kia quan sát tinh tú biết rằng vua cha đã chết. Và trên đường về Ba La Nại, hai vợ chồng trông thấy một trái núi. Người vợ nói với chàng: "Thưa trượng phu, giả sử trái núi kia biến thành vàng ròng, chàng có cho em một ít không?" "Cô là cái thứ gì chứ?" Chàng la lớn: "Ta chẳng cho cô một tí nào đâu." Nàng tự nghĩ: "Ta đã yêu thương chàng như thế, đã vào sống trong rừng kia và không hề có tâm từ bỏ chàng. Thế mà nay chàng nói với ta như thế. Chàng thực sự là một kẻ lòng dạ sắt đá. Nếu chàng làm vua, chàng sẽ làm gì tốt cho ta chứ?" Rồi nàng sầu muộn cả lòng. Khi đến Ba La Nại, người chồng được tôn lên làm vua, chàng phong cho vợ lên làm chánh hoàng hậu. Vua chỉ cho nàng chức vụ trên danh nghĩa mà thôi, chứ chẳng tỏ ra kính trọng hay trao vinh dự cho nàng, cũng chẳng đói hoài đến sự có mặt của nàng nữa. Bấy giờ Bồ Tát tự nghĩ: "Hoàng hậu vốn là người vợ tận tụy của vua, chẳng kể khổ cực, sống cùng ngài ở nơi hoang vu vắng vẻ. Thế mà vua không nghĩ đến điều đó, cứ vui thú với những phụ nữ khác. Nhưng ta sẽ mang lại chức quyền cao nhất cho hoàng hậu." Nghĩ như vậy, một hôm ngài đến chào hoàng hậu và nói: "Tâu hoàng hậu, chúng thần chẳng hề được lệnh bà cho một miếng cơm nào cả. Tại sao lệnh bà lại có lòng dạ cứng cỏi, quá hững hờ với chúng thần như vậy?" Hoàng hậu đáp: "Này bạn ơi, nếu ta có nhận thứ gì thì ta mới cho bạn được. Nhưng ta không được gì cả, thì lấy chi mà cho bạn chứ? Đức vua ban cho ta thứ gì nào? Trên đường về đây ta đã hỏi ngài, nếu trái núi kia toàn bằng vàng ròng thì chàng sẽ cho em gì nào? Thì ngài trả lời: cô là cái thứ gì, ta sẽ chẳng cho cô gì đâu." Bồ Tát nói: "Được rồi, định bà có thể lặp lại chuyện này trước mặt đức vua không?" "Bạn ơi, sao lại không chứ?" Hoàng hậu đáp. Bồ Tát nói: "Thế thì khi đứng chầu đức vua, thần sẽ hỏi lệnh bà sẽ trả lời như thế nhé." "Đồng ý." Hoàng hậu trả lời. Thế là khi Bồ Tát đến chào vua và tỏ lòng kính cẩn đối với vua, Ngài hỏi Hoàng hậu, tâu lệnh bà, sao chúng thần chẳng được tự tay lệnh bà cho thứ gì cả? Hoàng hậu đáp, này Khanh, ta đây có nhận được thì ta mới cho Khanh chứ. Nhưng xem kìa, đức vua có thể cho ta gì nào? Khi Ngài và ta ở trong rừng ra, và trông thấy một trái núi, ta hỏi Ngài, nếu trái núi kia toàn bằng vàng ròng, thì chàng có cho em một ít không? Ngài đáp, cô là cái thứ gì? Ta chẳng cho cô một chút gì cả. Khi nói như thế, Ngài chối từ cả những thứ dễ cho. Để nêu rõ điều ấy, Hoàng hậu đọc bài kệ đầu. Ngài có thể ban phần nhỏ nhặt, đối với Ngài mất mát gì đâu. Núi vàng tôi cũng tặng trao, tôi xin mọi thứ Ngài đều bảo không. Nghe thế vua đọc bài kệ thứ hai. Khi có thể bảo vân sẽ tặng, chớ hứa suông khi chẳng thể kham. Lời ngoa khi hứa không làm, hiền nhân khinh ghét kẻ xàm dối thôi. Hoàng hậu nghe thế chắp hai tay lưa lên tỏ lòng kính cẩn và đọc bài kệ thứ ba. Tâu quân vương chúng tôi cầu chúc, Ngài ngôi cao chính trực vững vàng, sang giàu có thể tiêu tan, chỉ riêng chân lý Ngài hằng hưởng vui. Sau khi nghe Hoàng hậu chúc tụng vua, Bồ Tát liền nêu lên các đức hạnh của bà và đọc bài kệ thứ tư. Danh vợ hiền lệnh bà đã tỏ, chia sẻ bao vui khổ cuộc đời. Phận bà xứng đáng lắm rồi, cùng hàng vương giả kết đôi bạn lòng. Bồ Tát ca ngợi Hoàng hậu như thế và bảo, tâu đại vương, lệnh bà này lúc Ngài đang gặp nghịch cảnh, đã sống cùng Ngài, chia sẻ cùng Ngài bao sầu khổ ở trong rừng. Ngài nên làm vinh dự cho lệnh bà. Khi nghe Bồ Tát nói, vua liền nhớ đến những đức hạnh của Hoàng hậu và bảo, này hiền Khanh, nhờ Khanh bảo mà ta nhớ lại các đức hạnh của Hoàng hậu. Vua nói thế rồi trao mọi quyền lực vào tay Hoàng hậu. Ngoài ra, vua còn ban quyền hạng lớn lao cho Bồ Tát. Vua bảo, chính nhờ Khanh mà ta nhớ lại các đức hạnh của Hoàng hậu vậy. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, Ngài tuyên thuyết tứ đế. Ở phần cuối bài giảng về tứ đế, người chồng cùng với vợ đắc quả dự lưu. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ người chủ đất này là vua xứ Ba La Nại, nữ cư sĩ này là hoàng hậu, còn ta là vị quan hiền trí nọ.